tôi phải vui vẻ và tiếp tục làm việc mãi mãi. Cho nên thì giờ tôi ở Canada, có những người ở gần tôi thì thấy tôi và sợ tôi, sức khỏe tôi bị nguy hiểm, nhưng mà tôi làm việc mãi. Càng ngày tôi thấy càng vui, mà những người sợ tôi, sức khỏe tôi nguy hiểm thì họ là yếu hơn tôi. Tôi càng ngày càng mạnh hơn và càng làm việc nhiều hơn. À, tôi ngủ ít hơn nhưng mà tôi khỏe hơn, tôi làm việc nhiều hơn. Cũng như tôi ở Manila, tôi đi trị bệnh cho người ta, 5 giờ sáng là tôi đi rồi. Những người bây giờ cũng biết, như cô Nghi ở đây cũng còn vậy. Cô sáng cô đi theo tôi rồi, tới 11 giờ tối cô giờ ngồi đâu cũng cục đó. Làm không nổi, ít ngày bệnh theo không nổi. Rồi tôi từ ngày có từ ở Manila có đi Pháp thì tôi vẫn tiếp tục làm, ngày nào cũng như ngày đó. Tôi càng làm càng hâm hao, càng khỏe mạnh. Nếu mà Thượng Đế không cho tôi và không ân thưởng cho tôi đâu có sống trong ngoài khả năng của con người được. Cái đó là ngoài khả năng của con người. Mà máu tôi lên 220/140, bác sĩ đo hết hồn. Ông có nhức đầu không? Có mệt tim không? Ông phải nghĩ không? Tôi vẫn làm việc. Không có gì đâu.
Không chính cho thầy.
Cái sức khỏe thì con có công nhận là con ăn chay như vậy, nhưng mà trái lại con lại làm việc nhiều hơn. Con suốt sáng dậy 8 giờ mà làm suốt từ sáng, luôn chân luôn tay. Nghĩa là không việc gì, không phải là việc nặng, nhưng mà bận cả chân tay cứ phải làm liên miên. Cho đến có khi đến thức đến suốt khi đến giờ thiền, thiền xong rồi lại quanh ra lại thu các thứ vào lại ấy một chút, cho đến 2 giờ mới nên đi làm.
Mà thích làm việc.
Dạ vâng, thích làm việc, làm như thường thôi, không thấy mệt gì hết cả.
Cụ sẽ đi tới nhiều chỗ, khi mà cụ làm á, cụ nắm miếng giấy nè, cụ thấy rõ một rừng cây.
Dạ.
Rồi cứ thấy cái cách biến chế thành ra miếng giấy như thế nào.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Rồi cụ sẽ ra một tràng lý thuyết, một tràng triết lý.
Dạ.
Đầy đủ mà để giao huấn lấy tâm can của mình.
Dạ.
Thì một miếng mà được trọn lành như vậy là cái gì? Nói về đời là một khẩu hiệu đoàn kết.
Dạ.
Mà mình sử dụng và nắm trong sự đoàn kết.
Dạ.
Và không biết thực hiện đoàn kết.
Yeah.
Tâm thân bất an.
Yeah.
Chúng ta mặc cái áo khẩu hiệu đoàn kết không thực hiện được.
Yeah.
Đau khổ biết mình.
Yeah.
Phần trí thức chúng ta đem đi đâu? Học cái gì?
Yeah.
Làm được gì? Mình thấy thua Thượng Đế quá, xa quá xa quá. Phải ăn năn.
Yeah.
Rồi trong cái tâm rửa, cái ăn uống, khi cụ già miếng cơm cũng có một tràng triết lý vậy.
Yeah.
Nó phải đi tới chỗ đó. Yeah. Cho nó đông đâu thì nó ra đó, đông đâu nó ra đó, nó sáng suốt vô cùng.
Yeah.
Không có giấy nào mà viết cho hết. Nói ra là một tràng pháp lý, nói ra là một tràng triết lý rõ ràng. Yeah. Cơ mở hết sức.
Yeah.
Cho nên con người hết buồn rồi.
Yeah.
Vui, trẻ. Thấy mình sống như đứa bé. Mà yeah, trạng thái này mình cũng chơi được.
Yeah.
Con già cũng vui, con nít cũng vui. Không có cái gì buồn hết.
Môn của thầy, tôi xin thầy vui lòng giải thích thêm những điểm sau đây. Thầy có nói về vấn đề là tu luyện tập để có thể xuất hồn, nhưng mà thưa thầy, xin thầy giải thích thêm cái hồn là thế nào, cái hồn nó khác hơn cái phách, cái vía là thế nào, Rồi khi mà mình xuất hồn được thì làm sao mình biết là mình xuất hồn được? Và xuất hồn rồi cái hồn nó đi đâu? Ai hướng dẫn cái hồn mình? Rồi đi như vậy, thưa thầy, không biết có nguy hiểm hay không? Đi rồi lúc về làm sao mình trở về chứ cái xác của mình? Và có cái điểm này mà tôi thiết tha muốn được thầy giải thích thêm, là khi cái hồn xuất ra khỏi cái thân xác rồi thì cái hồn đó nó còn biết rằng có cái bản ngã hay không? Cái hồn có tri có giác hay không? Có biết cái hồn đó là có một cái bản ngã, cái hồn đó là của ông A ông B hay không? Hay là cái hồn nó một khi xuất ra rồi thì là một cái điểm quang, nó hòa mình vào trong một cái đại điểm quang lớn, không còn cái bản ngã nữa? Hay là vẫn còn bản ngã và vẫn có tri có giác, biết mình là ai? Dạ xin thầy vui lòng giải thích mấy cái điểm này.
Nói cái phương pháp làm sao đi đến xuất hồn. Hồn là cái gì? Bây giờ tôi xin hỏi lại cụ về sự kiến thức của cụ là cái gì? Kiến thức của cụ bây giờ.
Dạ thưa thầy, muốn hỏi là hỏi tôi, theo tôi hiểu, theo tôi quan điểm cái hồn thế nào?
Thấy cái hồn nó rõ.
Thì thật ra bấy lâu nay ai cũng nói rằng mình sống, phần nhiều trừ ra những cái người mà thật là theo cái thuyết mà duy vật ấy, thì nói rằng không có hồn. Chứ còn thật ra phần đông ai cũng nghĩ rằng người ta sống phải có hồn, có xác, có hồn. Nhưng mà nói em vậy, chứ còn muốn quan niệm cho rõ cái hồn là thế nào, chắc hỏi thì ai cũng khó mà nói rõ cái hồn là thế nào. Có lẽ là phần đông thì quan niệm cái hồn nó cũng phải có cái bản ngã. Hồn khi mà xuất ra rồi thì có lẽ cũng còn biết được là cái hồn đó là của ai, cũng còn có thể nhìn được là ai là bà con, ai là người lạ. Theo người ta có cảm tưởng như vậy, nhưng mà cũng chưa chắc rằng là như vậy là đúng. Thành ra hôm nay tôi mới đến xin thầy
không, bây giờ
giải
xin,
thích.
Xin phép cụ tôi hỏi vấn đề này, cụ trả lời kiến thức của cụ là cái gì?
À, cái kiến thức mà cụ nói, cái kiến thức đó là về cái sự hiểu biết, phải không? Là cái intelligence của mình, phải không?
Kiến thức.
Cái kiến thức theo tôi hiểu thì có thể rằng là nó khác hơn cái hồn chứ.
Không, nói cái kiến thức của cụ có kiến thức không?
À, mỗi người theo cái trình độ của mình phải có kiến thức.
Dạ, yeah. Xin cụ đem cái kiến thức để ra bàn. Mang cái kiến thức để trên bàn, được không?
Cái kiến thức là cái sự hiểu biết.
Yeah.
Còn cái linh hồn
không, bây giờ tôi hỏi vấn đề kiến thức thôi, rồi tôi sẽ trả lời cái linh hồn cho cụ thấy rõ hơn. Kiến thức của cụ có thể mang ra để lên bàn được không?
Cái kiến thức đó phải theo mình, nó không thể mà đưa ra khỏi mình được.
Đó, không có đem ra để được. Nó có nhưng mà đem nó ra không được, phải không?
Phải rồi.
À, còn cụ nhìn nhận cũng có kiến thức. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu ở đây, cái thứ nhất làm ổn định thần kinh là cái pháp cơ hồn của chúng tôi đây. Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác ấy, từ bộ đầu xuống qua cái xương sống, đưa qua cái thẳng rồi giam hãm trong con tim. Cho nên con người cứ chỉ lo âu cái chuyện mặt tiền mà thôi, quên khi đặt sẵn, thành sân si quanh quẹo không đứng đắn. Bây giờ tu cái phương pháp của chúng tôi là làm ổn định cái bộ đầu, rồi khai thông cái xương sống, thông cái mạch đốc mạch nhâm, rồi nhắm con mắt mới thấy cái moni châu, lúc đó một điểm tựa mà thôi xuất ra. Bởi vì đó là cái thánh thai lúc giáng sanh bằng điển mà cấu tạo trong cơ thể, trong cái thai noãn nó thành một cục máu phân ra âm dương, rồi mắt mũi tai miệng mới thành con người. Mà nguyên căn của nó là luồng điển, một điểm
Rồi khi xuất ra cái phương pháp công phu này, từ cái tối không thấy tắt đèn, không thấy sáng, nhưng mà nó sẽ thấy một chấm, và từ chấm đó nó sẽ đi ra, từ đó nó sẽ nới rộng ra, và nó bay tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi đúng lực lượng rồi á, nó cũng mắc mũi tai miệng tay chân như thế nào. Cho nên cái phương pháp này nó đi từ ly từ tí đi ra, không phải cái điều xuất hồn cũng như là đánh đồng thiếp đi ra là không về được. Nó khác hẳn với cái kia. Cái này là khoa học, tự giải nay chút mai chút. Bởi vì khứ trực lưu thanh, lúc đó kiến thức nó tập trung, nó bọc sáng cái con đường ra, thì cái hai cái nhịp tim và cái nhịp bộ đầu nó mở ra, thì cái điểm đó nó xuất ra cái hồn, nó ra khỏi con tim. Thì lúc đó nó thấy căng sao rất nhiều, nhưng mà thấy chỉ trước ngực thôi. Cái này kêu mà cái tiểu thiên địa đó cô, nó nhiều cảnh giới lắm đó. Cho nên lần lần đi trong bản thể cũng đầy đủ, cũng thấy đủ thứ cảnh bay như gió này kia cái nọ, chính cụ thấy và cụ nói ra, cũng như cụ Mai thấy. Rồi từ từ tập trung ra, thấy tay chân đàng hoàng, đi gặp người ta đánh lễ, biết được tìm kiếp mình làm cái gì, ở đâu đến đây, xuống đây để làm. Sẽ tiếp tục học mỗi kỳ đều có giữ khóa học thi, rồi mới thấy rõ nguyên căn mình từ đâu đến, rồi sẽ về đâu. Chứ không phải xuất hồn như người ta tưởng rằng đánh đồng thiếp cho nó đi, rồi chừng nào tôi không cho nó về nó chết luôn, cái đó không có. Cái này không chịu mê tín tự khai thác để đi tới. Thì đương nhiên cụ phải biết được cái tiền kiếp của cụ, và cái nhiệm vụ trước khi cụ ly khai Thượng Đế đã hứa làm việc gì, lúc đó cụ phải tiếp tục làm việc đó, để mong được hội tụ với Thượng Đế ở sau này, trở về cảnh bất diệt. Cho nên cái hồn của chúng ta nó nhỏ bé như con búp bê, đi đứng tự nhiên, lanh lẹ hơn. Mà con ma con quỷ nó thấy ta to lắm, bởi vì nó trọng trượng. Thần tiên thấy ta nhỏ, bởi vì người được nhẹ. Học đi, học biến hóa. Học bay, học biến hóa. Học đi, học bay, học biến hóa. Cho nên cái ý con người, khi mà cụ đi đặt may bộ đồ, cụ muốn nó 2 ngày may xong hay là 3 ngày may xong, mà nó nói mà 2 tháng là cụ rầu lắm. Thấy không? Cho nên một vị tiên mà xuất hồn được đi ra rồi, dòm lại tôi muốn cái áo xanh nó là áo xanh, tôi muốn áo vàng nó là áo vàng. Bởi vì cái vipassana, cái tăng động lực của nó mau lẹ lắm cái phần hồn.